Lăng nhân chi nữ, cô gái của cái người láng giềng. Thì câu chuyện này nói về một nhân vật là Điền Kiêu của nước Tề. Điền Kiêu là một tư tưởng gia của phái Hoàng Lão, tức là đạo gia. Thì Điền Kiêu này học với lại Bành Mông. Thì có một lần đó thì Điền Kiêu đến gặp mà Tề Tuyên Vương nói về đạo thuật của Hoàng Lão. Nhưng mà Tề Tuyên Vương nói rằng là cái nước Tề này của tôi á, mà nếu mà dùng tới tất cả những cái đạo thuật thì chỉ sợ rằng khó mà trừ được hết tai họa. Cho nên tôi chỉ muốn nghe tiên sinh giảng về cái phương pháp mà trị lý quốc gia. Điền Kiêu nói, những lời nói của tôi chẳng phải là trực tiếp, tức là chẳng có hề mà trực tiếp nói về cái chuyện trị lý quốc gia. Thế nhưng nó có thể trợ giúp cho cái vấn đề trợ lý quốc gia. Cũng giống như rằng là nói rằng là có một cái khúc cây thì hiện tại nó chưa có thể nào đó thành thành ván, thành gỗ, nhưng sau đó thì nó sẽ thành. Cho nên mong rằng là quân chủ có thể hiểu thấu những cái đạo lý mà tôi nói, mà từ ở trong những cái đạo lý đó mà thấy được cái biện pháp trị lý nước Tề. Tuy nhiên lời của tôi nói cũng không có thể nào trừ sạch được hậu hoạn. Thế nhưng nó có thể là một cái thứ gọi rằng là ảo diệu á, phổ thiên hạ đó, mà vô cùng vô tận ở trong cái trời đất này, nó có thể hun đúc và giáo hóa và để cho mọi cái vạn vật được biến hóa. Tề, cái sự trị lý của Tề quốc bây giờ có vấn đề gì nữa đâu, có gì để hỏi nữa đâu, có vấn đề gì nữa đâu. Đó chính là cái lời dạy của Lão Tử, nói rằng cái hình trạng mà không hình trạng, cái hình tượng đó, mà không có vật thể. Rồi thì có một hôm á, có một người đến gặp Điền Kiêu và nói rằng tôi nghe nói tiên sinh đạo đức rất là cao thượng, từng tuyên bố rằng là không có muốn làm quan mà cam chịu bị người ta sai xử. Điền Kiêu hỏi rằng ông nghe cái đó ở đâu? Thì người Tề kia nói rằng tôi nghe nói đó, về cái chuyện của cô gái hàng xóm. Điền Kiêu kỳ quái hỏi rằng cái lời nói đó nói như thế nào? Thì người nước Tề nói rằng cái cô gái hàng xóm của tôi thường thường tuyên bố rằng không có chịu lấy chồng, thế nhưng mà đến năm 30 tuổi thì sinh được 7 đứa con. Thì cái chuyện mà cô không lấy chồng thì đó là một sự thật, thế nhưng so với người lấy chồng á thì còn thái quá. Hiện tại tiên sinh cũng nói rằng không muốn làm quan, thế nhưng tất cả những cái tư dưỡng của tiên sinh, tức là mọi cái vật dụng đó, thì lại có rất là nhiều đệ tử môn sinh đó, cũng như là những người phục vụ hơn cả 100 người không làm quan, đó là một sự thật. Thế nhưng mà những cái mà phú quý của tiên sinh á thì còn hơn những người làm quan xa lắm. Kiền Kiêu nghe xong rồi á thì chỉ có nước tạ tội. Thì cái câu chuyện này nói về cái nhân vật Điền Kiêu. Thì khi Điền Kiêu đến mà thuyết phục Tề Tuyên Vương, tức là nói cho Tuyên Vương nghe về cái đạo thuật của Hoàng Lão, thì Tề Tuyên Vương nói rằng tôi chỉ muốn nghe cái vấn đề trị quốc thôi, còn cái vấn đề mà đạo thuật đó thì chưa cần thiết lắm, mà chỉ cần muốn nghe cái vấn đề rằng trị quốc. Thì Điền Kiêu nói rằng những lời nói của tôi đó tuy rằng là không có bàn gì đến cái vấn đề trị quốc, thế nhưng á nó có thể giúp cái vấn đề trị quốc rất là nhiều. Giống như bây giờ mình có một cái khối gỗ, thì hiện tại mình chưa có phán thiệt, thế nhưng mà khẳng định là mình sẽ có. Cho nên mong rằng là quân chủ đó hiểu thấu được những cái đạo lý mà tôi nói. Những cái đạo lý đó nó sẽ có thể giúp cho vua từ ở trong cái đạo lý đó mà vua nhận ra được những cái biện pháp trị quốc. Thế nhưng những lời của tôi nói cũng chưa có phải rằng là dứt tuyệt hết hậu hoạn đâu. Nhưng mà nó là cái sự ảo diệu vô cùng vô tận ở trong trời đất này và phổ khắp thiên hạ, mà nó cũng có thể rằng là biến hóa đó. Mà quân đúc cũng như rằng là hóa dục vạn vật. Và nếu được như vậy đó, thì cái vấn đề trị quốc của Tề, của nước Tề á, thì đâu còn vấn đề gì đâu để mà bàn tới. Đó phải chăng chính là lời nói của Lão Tử rằng hình trạng mà không có hình trạng, hình tượng mà không có vật thể. Rồi thì một hôm có một người Tề tới nói với lại Điền Kiêu rằng nghe nói rằng tiên sinh nó thì đạo đức cao vô trọng ghê lắm, mà tiên sinh tuyên bố là không có chịu làm quan, thà để cho người ta sai xử mình chứ không ra làm quan. Thì Điền Kiêu hỏi chứ ông nghe cái lời này từ ở đâu ấy? Thì nói là tôi nghe đó, ở nơi cái chuyện của cô hàng xóm á, cái việc của cô hàng xóm. Thì Điền Kiêu kỳ quái nói rằng đó, thì cái lời đó nói thế nào? Người nước Tề nói là cái cô hàng xóm này của tôi cũng tuyên bố rằng là nhất định không có lấy chồng, nhưng mà đến năm 30 tuổi thì cô có 7 đứa con, nhưng mà kỳ thật thì cô vẫn đúng lời hứa đấy, là cô không có lấy chồng. Nhưng so với cái vấn đề lấy chồng đó thì nó còn quá hơn nhiều đó. Cũng như đây tiên sinh cũng vậy, nhất định không làm quan, thế nhưng mà của cải tài sản ở trong nhà rất là phong phú phong túc, rồi người hầu kẻ hạ môn sinh hơn cả trăm người, cho nên tiên sinh đây thực sự không có làm quan thật. Thế nhưng cái sự giàu có vinh hoa của tiên sinh thắng qua những người làm quan nữa. Điền Kiêu nghe xong thì hơi lấy làm mà thẹn mà tạ tội. Thì cái câu chuyện nó chỉ có nói đến những cái vấn đề như vậy. Thì bây giờ mình chú trọng vào cái điểm nào trong cái câu chuyện? Bây giờ chú trọng vào điểm nào? Những cái điểm nào là những cái điểm chính của cái câu chuyện? Của mọi người thì trong đó cũng có một số khả dĩ lắm, mà bây giờ dư vụ cũng thêm thắt một cái chút xíu ý kiến. Tức là cái câu chuyện này là nói đến cái vấn đề mà chủ yếu nhất của nó đó, là nói đến cái vấn đề rằng là Điền Kiêu không có làm quan, nhưng mà lại còn quá hơn làm quan nữa. Điền Kiêu bị một người Tề nhân, người Tề đến nói rằng là ông nó là nghĩa là một người đạo đức cao thượng vô cùng và tuyên bố rằng không có làm quan, còn cam chịu cho mọi người sai xử, tức là lúc luôn ở cái địa vị dưới. Thì Điền Kiêu mới hỏi rằng là ông làm sao mà ông lại nghe được cái điều đó. Thì người Tề cứ nói rằng là tôi nghe qua cái việc làm của cái cô hàng xóm. Thì cái việc thì Điền Kiêu hỏi về việc đó là thế nào, thì ông này nói rằng thì cái cô hàng xóm của tôi, cô cũng lúc nào cũng phát ngôn là cũng có lấy chồng, nhất định lấy chồng, nhưng mà chung cục thì đến khi cô 30 tuổi thì có đến 7 người con, do nên cô giữ lời hứa thiệt, tức là cô không có lấy chồng. Thế nhưng á, cô còn quá hơn người lấy chồng nữa. Hôm nay tiên sinh cũng vậy, nói không có làm quan, thế nhưng mà nhà rất ư là giàu có, môn đệ cũng giống như kẻ hồng người hạ, đến cả 100 người. Anh ấy so với những người làm quan đó còn sung túc hơn nhiều. Cho nên vì như thế, tiên sinh tuy làm quan nhưng mà còn hơn những người làm quan nữa kìa. Thì cái đại khái rằng là cái người Tề này hơi bắt bẻ Điền Kiêu nói như vậy. Thì cái ở trên thì chỉ có cái phần trên là để chứng minh cái vấn đề rằng là cái tư tưởng nó một phần giới thiệu, một phần cái tư tưởng của Điền Kiêu. Khi Điền Kiêu giới thiệu về học thuật của Hoàng Lão á, thì Tề Tuyên Vương không có thích lắm. Và Tề Tuyên Vương nói rằng là cái sứ Tề này của Quả Nhân á, không có cần phải dùng tới những cái đạo thuật của Hoàng Lão lắm, là bởi vì nó không có thể nào mà làm cho trị nước an dân được. Đó. Thành ra Quả Nhân đây chỉ có muốn nghe cái vấn đề mà trị quốc thôi. Thành ra xin mời, nghĩa là tiên sinh nói về vấn đề trị quốc. Thì Điền Kiêu nói rằng là thật sự thì tôi không có trực tiếp nói về vấn đề trị quốc. Thế nhưng nếu mà Đại Vương á mà hiểu được những cái điều tôi nói á, thì Đại Vương sẽ rút ra được những cái trị quốc ở trong đó, ở trong cái tư tưởng của tôi. Đó. Nói ví dụ như chẳng hạn bây giờ nếu mình có một cái mảnh rừng cây nào đó, thì tự nhiên mình sẽ có gỗ, mình có gỗ thì tự nhiên mình có ván thì tự nhiên mình sẽ có đủ thứ mọi cái công cụ. Đó. Thành ra ý của Điền Kiêu đây là muốn nói gì, là Điền Kiêu không có nhắm tới nói quả, mà Điền Kiêu nói nhân. Nhưng mà thói thường nó thì người ta cũng theo một cái phương pháp đó. Người phàm phu kỳ trước thì mình cũng có biết được là phàm phu là khi nào giải quyết cũng là theo cái bên ngoài, tức là theo cái dục, tức là khi cái dục phát ra thì phàm phu nhận cái dục đó là tôi, luôn luôn cho dục là tôi. Đó. Thì cho dục là tôi, cho nên tôi phải phục vụ tôi. Khi tôi phục vụ tôi thì đồng nghĩa với tôi phục vụ dục. Đó là một bệnh. Bệnh thứ hai á, là bệnh qua cái câu chuyện này, tức là bệnh của Tề Tuyên Vương. Thế nghĩa rằng là khi nào nghe một cái chuyện giải quyết nào cũng muốn nghe ngay cái quả mà không có chịu nghe cái nhân. Tức là có nghĩa là chẳng hạn tỷ dụ như bây giờ mình hay bị những cái vấn đề gọi rằng là nghèo khổ, thì bây giờ mình chỉ có tìm cái cách làm sao cho có tiền thôi, mà thực sự mình không có chịu nghĩ đến cái nguyên nhân là vì lý do gì mình nghèo. Đó. Vì cái lý do gì mình nghèo, nhưng mà mình chỉ nghĩ đến cái vấn đề là làm sao để có tiền thôi. Đó. Thành ra như vậy đó, là mình chỉ cố gắng để giải quyết cái quả nghèo thôi, nhưng mà mình không có hiểu được cái nhân nghèo của mình nằm ở cái chỗ nào hết, mà quả không có giải quyết được. Đã thành quả rồi thì không có sửa gì được hết. Chỉ có khi mà nó chưa thành quả thì mình mới là mặc tình nhậm ý mà gieo nhân, thì mình sẽ được quả. Còn quả mà nó đã thành rồi á thì nên cam chịu vậy, xong rồi kiên nhẫn mà gieo cái nhân mới. Thế phàm phu có hai bệnh. Bệnh trước là bệnh là cho dục là tôi, khi nào cũng cho dục là tôi mà không bao giờ cho rằng là một cái trí tuệ, tức là một cái sự mà hiểu biết được cái tính chất dục đó làm cho mình phiền não không? Mới là tôi. Còn cái dục này là một cái làm hại tôi đó. Là một điều phàm phu hay ngộ nhận. Điều thứ hai đó, phàm phu ngộ nhận là luôn luôn giải quyết những cái vấn đề của quả mà không khi nào mà chịu mà giải quyết nhân. Mà muốn giải quyết nhân đó, thì phải suy tư duy đâu là cội nguồn của phát sinh tất cả những cái mình đang lãnh chịu đó. Mà không có nghĩ tới như vậy để mà giải quyết cái cội nguồn căn nguyên đó, mà lại cứ chỉ có đi tìm cái cách rằng là làm thế nào để mình có tiền, cho nên đã nghèo lại nghèo thêm, tức là chỉ nghĩ như vậy là anh nghèo, anh nghĩ vậy, mình nghèo vì mình thiếu tiền, cho nên vì vậy mình phải bòn sẻn, mình phải keo kiết, mình phải để dành tiền, mình không dám cho ai hết, mình không dám bố thí, tại vì càng ít tiền là càng nghèo, càng nhiều tiền thì càng bớt nghèo. Thế như vậy thì cái giải quyết của phàm phu nó như thế, mà khi giải quyết như thế thì nó lại càng làm cho mình nghèo, tại mình không có hề có cái nhân giàu. Nhân nghèo là cái nhân mà không có để cho mọi người, cái nhân giàu là cái nhân mà rằng là có để cho mọi người. Thành ra làm cái nhân nào đó để mà mình có thể có mà cho được mọi người. Một kẻ mà có thể cho được mọi người, kẻ đó đồng nghĩa với có. Một kẻ mà không cho được ai hết, kẻ đó đồng nghĩa với không, tức là không có. Thành ra qua hai câu chuyện đó mình cũng có thể nhận định được hai cái bệnh, hai cái chứng bệnh của phàm phu. Mà nếu mình không muốn là một phàm phu, phàm phu đây đồng nghĩa với một bệnh nhân. Nếu mình không muốn là một phàm phu, tức là một bệnh nhân, thì mình phải chữa trị hai căn bệnh đó. Thì mình phải trị liệu hai căn bệnh nó nói trên, thì mình sẽ khỏi cái bệnh phàm phu. Mà dĩ nhiên khi khỏi được bệnh phàm phu đó thì là thánh, hay là bậc thánh. Thánh là những cái người trị được những cái căn bản đó, trị được những cái mà phàm phu đó. Anh thử khi mà vua Tề Tuyên Vương á, mà nghe đó, khi Tề Tuyên Vương nghe những cái việc mà gọi rằng là về đạo thuật đó, đó mà không có thấy có một cái gì rằng là trị quốc á, thì bây giờ Tề Tuyên Vương á, là rất ư rằng là không có được thích thú lắm, sung mãn lắm, mà chỉ thích nghe chuyện trị quốc thôi tại ông vua. Thì cái câu nói của Điền Kiêu nhấn mạnh á, là Điền Kiêu nói đến cái vấn đề rằng tôi tuy không có trực tiếp, người tại vì người ta nghĩ trực tiếp là nói ngay kết quả đó. Tôi tuy không có trực tiếp nói đến vấn đề trị quốc, thế nhưng á, nếu đó mà đại vương á, mà đồng sát á, cái đạo lý ở bên trong nó, thì sẽ thấy được cái phương pháp trị quốc, thì sẽ rút ra được một cái phương pháp trị quốc. Cho nên ở đây khi mà đưa ra một cái ví dụ đó, có gỗ, có ván, thì tự nhiên có mọi cái vật dụng. Đó là cái vấn đề là nói cái nhân, từ cái nhân đó mà nó sinh ra tất cả mọi cái thành quả. Thành ra một khi mà hiểu được như thế đó, thì cái vấn đề trị quốc đâu có cái gì là vấn đề nữa. Thế nó không còn là một vấn đề nữa. Cũng như là chẳng hạn, ví dụ như một khi cái người á mà bị thất tình, thì cái người đó đó đau khổ và tìm cách trả thù cái đau khổ đó, là có thể giết hại những cái kẻ nào làm chướng ngại cái tình cảm của mình, hoặc là đối tượng tình cảm của mình nữa, để mà làm nư cái thất tình đó đi. Đó. Thế nhưng nếu mà một người đó mà hiểu biết tất cả những cái thất tình đó đó chỉ là một cái si mê của mình và làm hại mình thôi, cho nên trước đó khi mình, trước khi mà mình sinh tình thì mình rất là an lạc, nhưng mà từ khi mà mình khởi một cái tình ra thì mình mất an. Như Đức Phật nói rằng là tình ái sinh ưu tư, tình ái sinh sợ sệt, nên không ái không ưu tư, không ái không sợ sệt. Thì như vậy Đức Phật mới chỉ rằng là như vậy tất cả những cái ưu tư sợ sệt nó do đâu ra? Do ái. Nếu vậy thì diệt cái ái đi á, thì tự nhiên ưu và tư không cần phải bàn bận tâm. Còn phàm phu thì phải nghĩ đến cái vấn đề mà mình phải ân oán vào những cái đối tượng đó. Phàm phu khi nào cũng suy nghĩ như vậy. Còn dưới mắt Đức Phật qua cái bài kệ đó, Thì Đức Phật là người chỉ cho mình biết đâu là cái nhân sinh ra tất cả mọi sự, thì triệt ngay cái nhân. Thành ra một người mà triệt được cái nhân đó thì chẳng có cần phải giải quyết chuyện ưu tư nữa, tại vì nhân của ưu tư đó bị triệt rồi. Thành ra giống như là mình nhổ cái rễ lên đó, thì cái cây nó toàn bộ nó chết thôi, nó triệt thôi. Cái rễ nó cũng giống như là cái nhân. Thành ra ở đây Điền Kiêu khi nói đến cái đạo lý của Hoàng Lão chỉ, thì cái đạo lý Hoàng Lão đó qua những cái câu nói, qua những cái ví dụ đó của Điền Kiêu đó, là hễ có một mảnh rừng thì tự nhiên có cây, có gỗ, có vật dụng, có đủ thứ mọi khác, nó sinh ra đủ mọi chuyện. Tức là nói chung là tất cả những cái này là do nơi gỗ mà làm thành đó. Thì có cây thì có gỗ, có gỗ thì tự nhiên nó thành ván, thành gì nữa, nó làm thành đủ mọi sự kiện. Anh thử nếu mà mình muốn có tất cả những cái vấn đề này á, thì đương nhiên cái vấn đề mà rằng là không phải là đi tìm cái bàn hay đi tìm cái ghế không thôi, mà là cái vấn đề căn bản đó, là cái vấn đề rằng là cái nhân đó thì trồng cây đó. Thì một khi cái người mà đi trồng cây thì những cái người khác thì nói rằng là không, tôi đâu có muốn nghe chuyện trồng cây, tôi muốn nghe rằng là cái chuyện rằng là làm thế nào để tôi có cái bàn, cái ghế, cái tủ, nó ví dụ như vậy, còn tôi không có muốn nghe chuyện trồng cây. Nó giống vậy. Cho nên vì vậy nó mà Điền Kiêu mới ví dụ như vậy. Hơn nữa Đạo Lão thì chủ trương rằng là vô danh vạn vật chi thủy, mà hữu danh thiên địa chi mộc. Tức là vô đó là cái nguồn phát sinh ra tất cả mọi vật, là cái đầu tiên hết của vạn vật. Thì đầu tiên hết của vạn vật nó nói ví dụ như vậy, là tất cả những cái thứ này nó đều không thực sự, nó không có, nhưng mà nó phải mượn vào những cái mà những cái nhân duyên nào đó. Đó thì từ những cái mà rằng là không đó mà nó mới bắt đầu phát sinh ra là tất cả mọi cái vật. Thì bây giờ mình nói theo Phật giáo á, thì như hồi nãy cũng có người có nêu lên, nó ví dụ Phật giáo bây giờ một người tu sĩ nó là một người vô gia đình, các ái tử thân vô gia đình. Thế nhưng không có thể bắt bẻ theo cái lối tề nhân mà nói rằng ông nói ông là lìa gia xuất gia, không có gia đình đó. Nhưng mà chung cục thì là ông có quá nhiều gia đình. Tại vì chính cái mà là vô gia đình đó, vô đó, thành ra mới có vô cùng vô tận gia đình, tức là nhất thiết gia đình. Thành ra cái đó theo như là tương ưng với lại bên đạo giáo đi, là gọi là gọi chữ đó là vô. Cho nên vô danh vạn vật chi thủy, thì cũng nghĩa rằng là vô đó, đó là gọi là cái thủy của mọi vật, của vạn sự vật. Thành thử ra rằng là như vậy thì vạn vật với vô á rất tương ưng với nhau, rất ư là tương ưng với nhau. Thì từ vô đó mà mới nảy sinh ra vạn vật, thì khi nảy sinh ra vạn vật đó là hữu. Thành ra nói vô chung sinh hữu, Đạo Lão nói như vậy. Thành ra từ những cái vô như vậy, mà cái vô đó không phải rằng là cái vô như người ta suy nghĩ là không có gì hết. Thành ra là đối với Đạo Lão đó, cái vô đó là cái gốc của đạo. Vì như thế đó mà Điền Kiêu mới giải thích cho ông vua biết rằng là cái vấn đề rằng là nó hun đúc, nó biến hóa vô cùng, nó nuôi dưỡng và nó hun đúc nên vạn vật. Cái đạo đó đó, cái gọi là đạo đó đó, mà đạo đó đó bản thể nó là vô. Thì chính cái tinh thần đó của Đạo Lão gọi là huyền học á, nó cận kề với lại cái tính chất mà tính không của Phật giáo, nó kề kề, nó hơi tương cận. Mà chính vì cái lý lẽ đó mà cái thuở mà ban sơ khi Phật giáo mới bắt đầu phát triển, tức mới bắt đầu mà phát sinh ra cái tư tưởng của tính không của Bát Nhã đó, tức là vào cái thời mà Lưỡng Tấn đó, thì tất cả những cái danh tăng đương thời đó đều phải đề cập tới huyền học, tức là dùng huyền học để mà nói tính không, là theo đúng cái chiêu của Huệ Thi á, là mượn cái người ta biết rồi đó, mượn cái một cái người ta đã sẵn biết rồi, thí dụ để làm cho người ta biết cái người ta chưa biết. Thành ra vì vậy mà ngài Đạo An chẳng hạn đó, và tất cả những cái tông phái thời bây giờ đều dùng tới huyền học hết, đều nói theo tinh thần, nói tính không theo tinh thần huyền học. Huyền học là tinh thần của đạo lão, là tại vì hồi xưa lúc cái thời và Lưỡng Tấn với lại Nam Bắc Triều á, thì tất cả những tay mà danh gia chính phái nổi tiếng đều mê huyền học hết, nó như phong trào, tay nào mở miệng cũng nói chuyện huyền học hết. Anh ra vì như thế mà để khắc phục những tay mà gọi là danh nhân chính phái đó, hết khắc phục được mấy tay đó thì dân chúng theo. Cho nên vì như thế mà tất cả những vị mà cao tăng của cái thời Lưỡng Tấn đều phải sử dụng huyền học hết. Thì đánh ra Phật giáo nó hơi bị lai huyền học vào cái thời Lưỡng Tấn với lại Nam Bắc Triều. Cho nên mới bị Triệu Luận, Tăng Triệu đó, tác giả của Triệu Luận phê bình, phê phán. Và nói rằng những tư tưởng nó không có chính thống Phật giáo. Thì đúng. Thế nhưng nó cũng chỉ là một phương tiện thôi. Tại vì dưới con mắt của Tăng Triệu là nó bị lai căng huyền học, nó bị ảnh hưởng huyền học. Thì khi mà mình hiểu đại loại là nó cũng gần với lại Phật giáo như thế, cho nên mình cũng có thể dùng cái này để ví dụ cho Phật giáo, hoặc là dùng Phật giáo để hiểu những cái tinh thần này của lão, của hoàng lão. Vì như thế mà chẳng hạn như là nói rằng là một cái mà hình tượng á, mà không có hình tượng, thì một cái hình tượng mà không hình tượng đó, đó thật tình ra là để chỉ cho cái vấn đề là vô, là cái hình tượng không hình tượng, là làm sao một cái thực tướng không tướng, thực tướng phi tướng, na ná với tinh thần của Phật giáo. Thì thực tướng của Phật giáo đó là phi tướng. Thì phi là một hữu, tướng đây đó là nói đến cái vấn đề của hình trạng. Thành ra một cái hình trạng mà phi hình trạng, một cái hình tượng mà phi vật thể, là phi vật thể, rằng là thật sự mà nói cái tướng thật của nó đó, là không phải là các cái tướng đó, tức là phi vật thể, tức là phi tướng. Thành ra khi mà nắm được những cái gốc như thế đó, mà hiểu được vô á, thì năng sinh ra tất cả, tức là năng biến hóa khắp cả trời đất, mà năng hun đúc đó, và thành tựu cho vạn vật. Tại vì vô danh vạn vật chi thủy. Thành ra đối với Phật giáo thì khi mà chứng được cái thực tướng là không tướng, thì không tướng nào mà không thành tựu được, tức không biến hóa được. Cho nên vì như vậy chư Phật chư Bồ Tát khi chứng được thực tướng, năng biến hóa vô lượng tướng, năng hóa thân vô cùng. Anh vì như thế mới nói là một khi mà mình chỉ có cho một cái vật thể nào, một cái hình tướng của vật thể nào đó là thật, thì mình đi sai với cái thật tướng rồi. Tại vì cái thật tướng là phi tướng. Thành ra một khi mà mình cho đây là một cái thật thể, mà mình sinh cái tăng ái, thì như vậy mình sẽ đi trở ngược lại với đạo, mà xa đạo. Nếu mình cho rằng cái thân thể này của mình đó, là cái vật thể này, là cái hình tướng này, là tôi, thì đương nhiên mình sẽ xa lìa cái mà tôi đó, cái thực tướng tôi, cái thật tôi là phi tướng, là vô tướng. Thì đương nhiên là mình sẽ xa lìa cái tinh thần nó trên, cho nên mình mất tất cả tướng. Khi mình nhận một tướng, mình mất vô lượng tướng. Nhưng mà nếu mà tất cả những cái tướng nói trên đó mà mình ly đi, cho nên phàm phu khi mà đời sống của phàm phu giống như Tề Tuyên Vương là chỉ có suy nghĩ đến cái vấn đề là làm thế nào mình được vật thể, làm thế nào mình được hình trạng. Nhưng mà càng được hình trạng và càng được những cái hình tượng mà là vật thể nói trên đó, thì lại càng mất mát rất là nhiều, giống như là cái đạo lý mà kỳ trước, thì nó lại là cái thua. Cho nên mình thấy là cái phương pháp giải quyết của phàm phu á, là hai cái vấn đề mà phàm phu mắc bệnh mà Dư Vụ nói, vấn đề trước và vấn đề này, thì hai cái vấn đề đó tự chung á, chỉ đều là vì cái vấn đề rằng là nhìn vật thể là một hình tượng. Đó. Nhìn vật thể là hình tượng, nhìn vật thể là tôi, nhìn vật thể là cái của tôi, nhìn vật thể là tha nhân, nhìn vật thể. Thành ra chính vì cái lý lẽ như vậy đó, nó mà nó xa lìa cái chân hình tượng, hay là mình nói theo Phật giáo là nó xa lìa cái thật tướng, nó còn nó ly cái thật tướng nó đi. Vì như thế đó mà Điền Kiêu mới nói rằng là những cái lời lẽ của tôi nói đó có thể nó cũng chẳng có trừ tuyệt hết hậu hoạn, thế nhưng nó là cái chỗ ảo diệu, biến hóa khắp trong trời đất thiên hạ, nó biến hóa khắp cùng hết mà nó hun đúc và nó thành tựu vạn vật, là cái ý như vậy, là cái ý nói rằng là thật sự ở đây mà nói là chưa chắc cái lời nói của tôi nó đã trừ hết hậu hoạn. Thế cái đó có một phần nó là ám chỉ cái vấn đề rằng là nếu người ta đó mà thượng đạt đó thì nó không thành vấn đề, mà nếu người ta hạ đạt đó thì là nó năng sinh vấn đề. Thành ra chính vì như thế mà người tu hành đó, cũng có thể đi ngược lại với những lời dạy của Đức Phật mà không hay biết. Mà khi đi ngược chiều với Đức Phật đó, thì hai cái chiều, một chiều á là niết bàn tịch tĩnh, là bất động, là vô tướng. Một chiều á là hữu tướng, là loạn động và hư vọng. Mà mình đi ngược chiều với Đức Phật thì đương nhiên kết quả của mình là cái gì chắc chắn là mình tự mình biết. Mà mình biết chắc chắn là như vậy rồi. Thành ra thượng đạt đó, như tổ sư á, thì khi một khi thấy được tất cả những cái vấn đề nói trên đó, thì tổ sư cùng với lại chư đại Bồ Tát, chư tổ sư khác, bà thủ đồng hành hay là bạn lữ của nhau, là vì như thế. Còn nếu hạ đạt thì trong mỗi một niệm, trong mỗi cử chỉ của mình hay là động niệm của mình đều là nghiệp, đều là tội. Tức là vấn đề gì? Là vấn đề hãy cử chỉ động niệm là chấp tất cả những cái vật thể, hình tượng của vật thể để mà sinh tăng ái, để mà năng sinh tất cả những cái tăng ái như vậy. Thành ra vì như thế đó mà nước mới loạn, cho nên mới cần phải trị. Cho nên ông Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề của Việt Nam mình á, mà ông định nghĩa cái chữ chính trị là chính kỳ lý nhi trị kỳ tâm, là chính trị. Chính kỳ lý là cái lý đó phải chính vào, còn trị là trị chỗ nào? Trị cái tâm mình, thì nó gọi là chính trị. Nhưng mà chính trị thời buổi này á, nó bị lệch lạc này. Thời buổi này cái gì nó bị lệch lạc, cái đạo cũng lệch lạc, một đời nó cũng lệch lạc. Thành nó gọi là mạt pháp. Tại vì hẳn nhiên một khi pháp mà mạt thì đời nó phải mạt, còn gấp bội lần pháp nữa, nó còn bội, nghĩa là gấp cả tỷ lần của pháp nữa. Chắc chắn như vậy rồi. Một khi pháp mà còn bị mạt nữa thì đời nó phải mạt vô cùng. Mà mạt đó là chỉ vì cái vấn đề là người ta tà hết, tức là đi lệch đường hết chân. Thành ra mình xem những câu chuyện này, nó thường thường những tay mà hiền triết mà nói chuyện với vua đó là đều đánh động đó, cái vấn đề là trị kỳ tâm của vua không à. Với lại mình định lại cái lý đó, là cho nó chân chính vào. Cái lý đó là cái lý mà trị quốc an dân. Thì khi mà nói là cái lý mà trị quốc an dân đó, thì đạo Nho là quy kết ngay đến cái vấn đề là tu thân, tức là tu tâm đó. Thân đó, tức là phải sửa đổi tâm tánh thì mới có thể tề gia, mới có thể trị quốc, rồi mới bình thiên hạ được. Thành ra vấn đề mà tu tâm nó, tức là trị kỳ tâm nó, là cái vấn đề chính yếu. Thành ra muốn làm cho dân an, dân cũng phải trị cái tâm của dân. Mà vua chúa mà muốn làm chính nghĩa vào á, thì phải trị cái tâm của mình trước đã. Thành ra quan đó là để làm việc cho dân, thế nhưng vì quan không có trị kỳ tâm, cho nên cái tâm nó buông lung phóng túng, thành ra thành là tham quan, thành ra tham ô đó, khiến cho dân chúng phải chịu nhiều cái gọi rằng là thiệt thòi, bất công. Vì tại vì cái vấn đề là quan không có trị kỳ tâm, cho nên tất cả những cái ý nghĩa là phục vụ cho dân đó, đó, nó đều bị sai lệch hết. Là bởi vì cái tâm lệch đó nó làm sai tất cả những cái mà lý đi. Một cái tâm lệch thì cái lý nó sai. Thành ra một nhà mà cai quản đất nước á, nhà đó, một kinh phí đó đương nhiên phải cần cái vấn đề giống như ông Cường Để nói, chính kỳ lý như trị kỳ tâm, đó là chính trị. Rồi thì chính vì như thế mà Điền Kiêu mới nói, nếu mà rằng là Tề Vương á mà hiểu được như vậy đó, thì cái vấn đề gọi rằng là trị quốc đó, không phải là vấn đề nữa, không phải là chuyện để hỏi han nữa, không phải chuyện để mà thao thức trăn trở suy nghĩ nữa. Còn mà nếu không hiểu như thế đó, thì có trị dân cách nào đi chăng nữa nó cũng thất bại thôi. Là tại vì trị dân thì không có trị cái tâm tính của dân, nó giống như chẳng hạn như phu tử chủ trương là chẳng hạn, thì dụ như là dân ác thì đem giết, phạm tội thì chém đó. Nhưng mà nếu mà trị cái tâm của nó thì không cần chém ai hết. Nhưng mà tại không trị cái tâm của nó mà chỉ trị cái ác của nó bằng cách là chém thôi, thành ra cái ác nó không khi nào mà tận diệt được. Tại vì cái ác đó không có phải rằng là đao gươm mà chặt được cái ác. Bây giờ chết kẻ này thì cái kẻ khác phát sinh ác, vì những cái tư tưởng báo thù hay vì những tư tưởng gì, hoặc là nếu họ cái tâm lý của họ, cái tâm của họ, tâm với lý nó đi chung, khi cái tâm của họ nó không có được trị thì cái lý suy nghĩ của họ nó cũng thuộc loại rằng là bất trị. Trị đây á tức là có một cái sự khống chế, bất trị đây là cũng là vô khống chế, tức là phong túng. Tức là khi á, tâm nó mà không có trị á, thì cái lý của nó suy nghĩ, chẳng hạn tâm không trị á, tức là nó nghĩ vậy nè, mình nghèo bây giờ mình cần phải có tiền, vậy thì mình sẽ trộm cướp, mình sẽ cướp của, mà nếu cướp của mà sợ lộ tẩy thì giết người. Thì cái lý của nó như vậy, thì cái lý đó chỉ là ở một cái tâm không trị mà nó đang sinh thôi. Như vậy thì nếu mà toàn dân nó mà nó loạn đó, thì như vậy là thật sự mà nói là ở cái vấn đề rằng là trị tâm chứ. Anh ra vua hay là ngay chính mình người tu sĩ nó mà không có trị cái tâm thì đương nhiên mình, cái lý của mình nó lạc hết trơn rồi. Anh ra trong cái đời sống của mình vẫn bị lầm lạc vô cùng bởi tất cả những cái tư duy của mình. Một cái bằng chứng rất là thực tế vô cùng là vì mình suy nghĩ nó không đúng với lại lý, nó không đúng với chính lý, tức là chân lý đó, mình có thể đổi chữ chính thành chữ chân, chân lý. Thì chân lý mình nhìn không ra, mình thấy được. Thì thiệt tình ra bất cứ những cái lời lẽ nào đó không có đề cập tới cái việc của mình, nhưng cái lời lẽ nào của đạo đó nó cũng giống như là lời của Điền Kiêu nói, nếu một cái kẻ đó hiểu thì kẻ đó đều giải quyết được. Cho nên thì dù bây giờ một lời dạy của tổ sư thôi, kẻ mà đang đau khổ vì bần cùng mà nếu ngộ được, thượng đạt được thì kẻ đó sẽ hết cái đau khổ của bần cùng. Kẻ mà đang thất tình mà ngộ, thượng đạt được cũng cái lời nói chung đó thì kẻ đó sẽ hết thất tình. Kẻ mà thất trí mà thượng đạt thì sẽ hết thất trí. Như vậy thì phải chăng rằng là cái pháp đó nó có thể rằng là trị liệu bá bệnh? Mà bá bệnh đó là tại sao vậy? Tại vì pháp đó đó là có thể nói là trị kỳ tâm hay minh kỳ tâm. Đó. Thì tự nhiên tất cả những cái tâm, thất trí cũng là tâm bệnh, thất tình cũng là tâm bệnh, mà nghĩa là gọi là đạo tặc cũng là tâm bệnh, hay vân vân. Thế nhưng thế mà chẳng hạn như minh kỳ tâm, tức là chỉ rõ cái tâm đó, hay là trị được cái tâm đó. Cho nên vì như thế mình thấy rằng là muốn phát sinh ra một cái lý cho chính, tức là hiểu được cái lý, mà muốn phát sinh ra một cái là trị được cái tâm và hiểu được cái lý. Cho nên vì vậy đó mà tu Bồ Đề mới hỏi Đức Phật là như hà hàng phục kỳ tâm, tức là trị tâm đó. Như vậy thì cái người mà tu hành đó, mà muốn hiểu được cái lý đó, tức là muốn có một cái trí bát nhã đó, thì đương nhiên cái vấn đề hàng phục kỳ tâm là một vấn đề quan trọng vô cùng. Thành ra vì vậy tu Bồ Đề mới hỏi như vậy, mới thưa thỉnh Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật mới chỉ cho biết chỉ cái tâm như vậy, là khi một khi cái tâm thức của mình đó, mà nó chấp cái này cái nọ thì nó là một thứ vọng tâm. Thành ra đừng có cho cái vọng tâm đó là tâm. Tại vọng tâm đó là tâm, cho nên nó sai xử tất cả mọi hành động của mình, mọi lời nói của mình. Tại tâm là chủ đó. Tâm tạo tác, Đức Phật nói như vậy đó. Thành ra thế mà theo cái tâm đó nó, thì tự nhiên chấp tất cả những cái hình tượng. Bây giờ trở lại nó đúng Phật giáo, nó chấp tất cả những tướng đó, đó cho là thực, mà không có chịu đêm ngày suy nghĩ đến cái câu là thực tướng phi tướng, là bốn chữ đó chỉ có nói tắt cho cái câu gọi là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng của kinh Kim Cương. Nó chỉ tắt cho cái câu đó bằng bốn chữ là thực tướng phi tướng. Và cái khi nào bất kể những cái tâm thức của mình, khi mà nó thấy được những cái phi tướng đó không phải là cái tướng để mà sinh tăng ái, tức là sinh thích hay sinh ghét, thì tự nhiên cái tâm, cái vọng tâm đó, đó nó hoàn toàn biến chuyển trở thành một cái gọi là chân tâm, có nghĩa là nó bị mất, nó bị phá. Cũng giống như là một người ở trong hang động tối tăm, rồi người đó nghĩ rằng là không có ánh sáng mặt trời, thành ra nó tối tăm như vậy. Nhưng mà kỳ thật thì ánh sáng mặt trời vẫn chan hòa ở ngoài cái hang, nhưng mà chỉ tại vì cái vị trí của ánh, thành ra tối là tại vị trí của ánh, chứ không phải rằng là lỗi ở nơi mặt trời. Nếu anh bỏ cái vị trí ở trong hang đó đó mà anh ra, thì đương nhiên anh sẽ thấy mặt trời hồi nào cũng giờ, giống như hôm trước hôm kia ví dụ. Nếu mà mình cứ bịt mắt như vậy xong đó mình đi tìm ánh sáng, thì mình tìm bất cứ ở chỗ nào cũng ra, mình bỏ cái bịt đó đi, cái tế đó đi, thì tự nhiên mình nhìn thấy thôi. Thì tự nhiên mình nhìn thấy. Cho nên đạo đã nói rằng là bằng bạc khắp mười phương, thì tại sao lại đi tìm? Ủa nếu mà mình nói là tôi đi tìm thì có nghĩa rằng là đạo ở một cái góc nào á. Mà nếu bảo bây giờ đạo ở bắc phương thì lại giống như lời của Đái Tân Nhân nói, bắc phương có biên giới không? Không. Như vậy thì đạo không biên giới. Như vậy thì đạo ở bắc phương nhưng mà cũng bao hết cả nam phương, tây phương, đông phương, thượng phương, hạ phương. Ai nó không có biên giới. Như vậy thì khi mà sinh cái biên giới đó chỉ là một cái gọi rằng là chấp vô vật thể thôi. Thành ra nó có biên giới. Còn nếu mà ly vật thể đó đi á, thấy được một cái hình trạng nó mà phi vật thể thì nó không biên giới. Thành ra tại sao lại đi kiếm đạo được? Thành ra Tam Tổ nói rằng là chí đạo vô năng. Ngày một khi mà đi tìm đạo đó là chứng tỏ là bệnh lớn rồi đó. Tức là ở cái vấn đề rằng đạo mà lại đi tìm, đạo đâu có ở một cái phương nào, ở một cái chỗ nào. Còn trở lại cái vấn đề mà Điền Kiêu bị chất vấn đó, là nói rằng là cái vấn đề rằng là ông không có làm quan, Thì cái người nước Tề này á cũng có một cái thông minh, tức là thấy sợ mà ngộ lý. Có nghĩa rằng là người này á nghe những cái lời lẽ đó của Điền Kiêu á bằng cái việc làm của cô hàng xóm. Cho nên khi Điền Kiêu bảo ông làm thế nào mà ông nghe mấy cái điều đó, và tôi nghe điều đó bằng cái sự việc của cái cô hàng xóm. Tức là nhìn chuyện cô hàng xóm đó mà thấy ra được cái lý. Là cô hàng xóm này không chồng mà sinh 7 con. Đó. Ông Điền Kiêu này là không có làm quan. Đó. Mà lại còn hơn người làm quan. Thì cái ông này suy, ông người nước Tề này thì suy nghĩ như vậy. Đó. Thì cái mục tiêu mà một người phụ nữ đó, có con thì là hiển nhiên đó, cần phải có chồng. Thế nhưng cái cô này cô giữ lời hứa là cô không lấy chồng, nhưng mà cô vẫn có con. Đó, thì nói thẳng ra một cái điều rằng là lấy chồng nó chỉ có những cái ý nghĩa như sau: là lập một cái mái ấm của gia đình, một cái chỗ nương tựa đó, nương tựa của tinh thần và nương tựa của thể xác, và sinh con, và hòa hợp thể xác đó và sinh con. Thì bây giờ cô này nói chuyện tôi không lấy chồng, nhưng mà cô này cũng hòa hợp thể xác và cũng sinh con đó. Thì cô thì khẳng định là không lấy chồng, thì cô nói cái nghĩa không lấy chồng, nhưng mà đó, cái danh đó, thì nói là không lấy chồng, nhưng mà cái chi tiết đó, thì làm tất cả những cái chuyện hệt như là một người lấy chồng, tức là hòa hợp thể xác và sinh con. Thì cái vấn đề lấy chồng nó có cái điều đó ở trong đó. Cái vấn đề người ta nam nữ nó kết hợp, nó lập gia đình đó, là nó chắc chắn là nó cũng có cái vấn đề rằng là hòa hợp thể xác để sinh con. Thì bây giờ cái cô này miệng thì nói trên cái danh nó thì nói không, thế nhưng mà trên cái sự thì hành theo y chang nó à, mà lại còn e là hơn nữa. Thì theo đầu óc anh này suy nghĩ thì mấy cái anh ra làm quan đó, theo tinh thần của phàm phu nhìn, ra làm quan đó là để mưu cầu cái bổng lộc, cái tiền tài cho chính bản thân mình, cho chính mình á. Thành ra vì như thế đó mà anh này mới lý luận rằng là như vậy thì Điền Kiêu cũng giống như rằng là cái cô gái đó, đó là trên miệng thì nói là không có làm quan, thế nhưng á trên thực sự thế đó thì là thu nhập thật nhiều bổng lộc và giàu có, thì cũng giống như quan. Thì thực sự ra rằng là Điền Kiêu khi mà tạ tội nó thì nó cũng có hai cái vấn đề xảy ra. Một cái vấn đề thì giống như Chiếu nói, hay là Viên Dũng nói nãy, là có thể gọi rằng là không muốn tranh cãi làm cái gì, thành ra tạ lỗi cho nó xong việc. Hoặc giả rằng là có thể đó là một cái điều thiếu sót của Điền Kiêu. Nếu mà Điền Kiêu cũng suy nghĩ theo giống như anh kia, bởi vì sao? Bởi vì đạo không có của riêng ai. Cho nên có nói một điều rằng là giống như Vương Dương Minh nói, đạo không có phải là của riêng bậc thánh hiền, mà cho đến cả tiểu nhân đó, đạo cũng đầy đủ. Nhưng mà chỉ tại vì gã tự tư, cái tâm của gã tự tư, thành ra vì như thế mà gã xa lìa đạo. Còn nếu bây giờ gã bỏ cái tự tư đó đi thì gã cũng có thể trở thành một thánh hiền như thường. Thánh hiền cũng chỉ là con người thôi, Nghiêu Thuấn cũng chỉ là con người thôi, Phu Tử cũng chỉ là con người thôi, và tiểu nhân cũng là con người thôi. Thì đã là con người thì có thể đều đồng đạt được cái sự kiện nói trên. Như vậy một khi nó là đạo không có dành riêng cho một cái gì hết, thì đạo đâu có dành riêng cho người nghèo, đạo đâu có phải là dành riêng cho người giàu, mà cũng chẳng phải dành riêng cho người nghèo. Cho nên vì như thế không phải rằng là nghèo mới là đạo, mà cũng không hẳn rằng là giàu mới là đạo, mà đạo là đạo. Như vậy đối với đạo Phật thì sao? Giàu và nghèo đó, có thể nói rằng là một sự khổ hạnh cực kỳ với lại một sự mà hưởng thụ, hưởng dục. Thì Đức Phật là trung đạo ở trong đó. Trung đạo đó là cái chỗ như thế nào? Là không tánh cũng không ái. Gọi là Tam Tổ gọi là miêu tả gọi là đàn mạc tăng ái, động nhiên minh bạch. Thì đàn mạc tăng ái là có nghĩa rằng là dưới mắt của Đức Phật nhìn đó, đạo không có phải là nằm ở cái vấn đề bần cùng, mà đạo cũng không phải nằm ở cái vấn đề là phú quý, mà đạo là đạo, ở cái cương vị nào cũng hòa nhập với đạo được hết. Mà khi mà có đạo rồi đó thì có thể ở bất cứ cương vị nào, chứ đâu có phải là đạo là dành riêng cho nghèo đâu. Thành ra ví dụ nếu mà cái người nước Tề này mà lý luận rằng là nếu ông này mà giàu sang như thế đó thì ông này không có phải là đạo, thì anh nó chẳng hiểu đạo là cái giống gì hết. Chỉ có cái vấn đề là cái người đó không có tham đắm thôi. Nếu mà chẳng hạn mà nói rằng là như thế này thì có thể đả kích được, tức là nói rằng ông không làm quan nhưng mà ông cũng vơ vét, ông cũng bóc lột nhiều người khác để ông tự làm giàu cho ông, thế thì ông còn hơn mấy gã làm quan nữa thì được. Thì với những cái như vậy thì bắt bẻ điền kiêu được, tức là điền kiêu đắm vào vật thể, sai với cái tinh thần của lão giáo. Thế nhưng mà còn nói cái vấn đề rằng là chỉ vì là điền kiêu giàu thì bắt bẻ cái đó không được không chúng. Tại vì đạo không có phải rằng chỉ có nghèo mới là đạo thôi. Ấy, Đức Phật thì khi nào cũng chủ trương rằng là dù nghèo hay giàu cũng không phải là vấn đề để mình tăng hay ái. Cho nên mình không tăng cái nghèo mà mình chẳng ái cái giàu. Là mình vô tăng vô ái. Và mình cũng không phải rằng là tưởng tượng để mà phải sợ cái giàu mà phải bám vô cái nghèo. Ngược lại với phàm phu thì sợ nghèo mà ưa giàu. Bây giờ mình nói mình tu hành mình ngược với phàm phu, mình phải là ưa nghèo mà là sợ giàu thì cũng hỏng bét. Và giải pháp của Đức Phật là đừng có tăng ái nó. Nghèo cũng phải là chỗ để tăng ái, giàu cũng phải là chỗ để tăng ái. Mà chỉ nó chỉ là một cái nhân duyên nhất thời. Nhân duyên thôi. Nghèo thì hành xử theo nghèo, giàu thì hành xử theo giàu. Cho nên đạo gia hay là cái người mà nghĩa là hành giả, nghèo vẫn hành được đạo mà giàu cũng hành được đạo. Cho nên nếu mà mình là một người tu sĩ mà mình có quan niệm mà tôi phải giàu tôi mới hành được đạo thì mình bị tà. Mà nếu mình có một quan niệm là tôi tu hành là tôi phải là bần tăng mình cũng tà. Là mình có quan niệm gì với cái vấn đề là tôi phải nghèo hay tôi phải giàu, mà mình phải có một quan niệm như vậy là tôi chẳng tăng ái gì với lại tất cả những cái đó hết trơn. Và tôi coi nó chỉ là cái nhân duyên chốc lát, nhân duyên tạm bợ. Mà có đạo thì chẳng có sợ giàu mà cũng chẳng sợ nghèo, nó chẳng sợ cái gì hết. Thế mới là đạo thật sự. Cho nên nếu mà bắt bẻ điền kiêu rằng là điền kiêu có đạo lý, có đạo đức cao thượng mà tại sao giàu có, thì chính cái gã nước Tề này không có hiểu đạo lý. Tuy rằng là có những cái lý luận nghe có vẻ thông minh, nhưng mà thật sự ra thì không có thông minh, gọi rằng là ngụy biện, gọi rằng là hí luận. Thành ra cái vấn đề mà điền kiêu tạ tội thì nó mình có biết chính xác, nhưng mà nó có hai việc. Một là giống như là Chiếu Mỹ Dũng nói vậy, tức là chẳng buồn tranh chấp. Mà hai, nếu quả tình điền kiêu thấy rằng là mình sai thiệt thì đúng là điền kiêu sai. Nếu mà điền kiêu cho mình là sai thì quá sai thiệt. Sai thiệt là cái chỗ là cũng chẳng hiểu được đạo cho nên mới cho cái đó là sai, chứ không phải là hành động cho cái đó sai mới là sai. Còn cái hành động thực sự là vì không hiểu cho nên mới nghĩ đó là sai, cái đó mới sai nặng đó. Cái đó mới là cái sai chính. chính nhất. Cho nên vì như thế thì đương nhiên phải hiểu là cái vấn đề là đạo á, thì nó chẳng có dành riêng cho một cái góc cạnh nào hay là một con người nào hay một hoàn cảnh nào hết. Đạo là bao la. Đó. Giống như Điền Kiêu nói, nó tận cùng vũ trụ, nó biến khắp thế gian. Nó là cái chỗ ảo diệu như vậy. Thì khi đã hiểu như thế thì đương nhiên rằng là kẻ giàu cũng nằm trong đạo, người nghèo cũng nằm trong đạo, mà làm quan cũng nằm trong đạo, mà không làm quan cũng nằm trong đạo, và làm sao cũng nằm trong đạo hết. Và như thế, một khi nắm được đạo, bây giờ nói theo đạo giáo, tức là nắm được cái vô, thì năng sinh vạn vật, tức là năng sinh tất cả mọi hoàn cảnh. Tại vì mọi hoàn cảnh nó đều bị nhiếp trong đạo. Thì đối với Phật giáo cũng vậy, khi mà giác ngộ rồi thì mọi cái cảnh giới đó muốn biến hóa làm sao cũng được, bởi vì nó là tất cả những cái mà dụng của cái tâm thức, thành ra vô ngại. Thành ra nếu một người mà tu hành theo đạo Phật thật sự nó thì vô ngại, thì không ngại giàu, cũng ngại nghèo, chẳng ngại cảnh nào hết. Thì người đó khi chỉ được cái tâm, hàng phục được cái tâm thì vô ngại. Tức là khi mà hàng phục được tâm rồi, thấy được cái lý đó rồi. Tại vì không thấy được lý là do nơi tâm đấy, tức là cái quan niệm suy nghĩ của mình. Tại mình chưa có trị tâm, cho nên lý của mình sao chính được, cho nên không chính lý được. Vì như thế đó, thành ra mình chỉ thấy những cái tà thuyết tà lý là hợp thôi. Còn mà mình nghe những cái chính thuyết thì chính lý đó. Và đôi khi giống như lời của Lão Tử miêu tả, kẻ hạ sĩ thì nó diễu cợt và nó cho là không thực tế, tức là nó hủy báng. Còn trung sĩ thì nhược tồn nhược văn nhược vong, cứ ba hủy quên ba hủy nhớ. Nhưng mà thượng sĩ thì thuộc loại thượng đạt, cho nên cần như hành chi. Vì khi thượng sĩ hiểu thì thượng sĩ sẽ chuyên cần hành, đó là thượng đạt. Trung đạt là đại khái có thể nói nhược tồn nhược vong, mà hạ đạt nó thì chê cho rằng là không thực tế, giống như Tề Tuyên Vương chê. Đâu có muốn nghe cái đạo thuật nó làm gì, muốn nghe cái trị quốc rồi. Anh hiểu. Thành ra thực sự trong cái câu chuyện này thì Tề Tuyên Vương chưa chắc gì đã ngộ giải được cái những lời lẽ của Điền Kiêu. Tại vì Điền Kiêu nói tới đó thôi, còn Tề Tuyên Vương chưa có tỏ một cái phản ứng nào hết trơn này. Thành ra đó là những cái vấn đề mà trong cái câu chuyện này nó để làm cho mình liên tưởng đến và mình suy nghĩ. Hoặc giả là bây giờ nói theo cái vấn đề là không vợ mà không chồng mà bảy con, không làm quan mà giàu có, nó vân vân như thế đó. Thì chẳng hạn như rằng là nói theo đó là nói theo thế tục, chứ không phải nói theo mà chân đế đâu đó. Nói theo thế tục thì tức là dưới mắt của cái người Tề này nó là ngụy. Thế nên chẳng hạn thì dù nếu như vậy thì dù một người tu sĩ đó, mà khi nào cũng nói rằng là đó, thế gian là huyễn, thì giống như là Phương Lập Thiên bắt bè vậy đó. Phương Lập Thiên bắt bè tu sĩ Phật giáo đó, nói rằng là Phật giáo với giáo lý thì nói là nhất thiết giai huyễn. Thế nhưng mà sao tôi nhìn thấy đó, mấy anh tu sĩ đó, thì nghĩa là gọi rằng là thôi là xây dựng đủ thứ ở trên thế gian này, công danh sự nghiệp đó, danh chức tiền tài, cái gì cũng tậu hết, cái gì cũng có hết đó. Như vậy thì huyễn là ở chỗ nào? Thì Phương Lập Thiên đó, là một anh học giả ở xứ này này, nhà sư Trung Quốc đương thời. Vương Lập Thiên viết về Phật giáo nhiều lắm, nhưng mà trong đó có nhiều cái chi tiết là chê trách và phỉ báng ghê lắm. Cho nên rồi đi mua sách vở đó, sách Phật giáo mà thấy tác giả là Phương Lập Thiên thì đừng có mua, không biết nọ Hạnh Vân nhà mình vác quyển về thấy sư phụ thấy Phương Lập Thiên mình không đem trả đi ông ơi. Thì Phương Lập Thiên đó, chê trách như vậy, mỉa mai như vậy. Thì cái Phương Lập Thiên mỉa mai giống như là người Tề này mỉa mai vậy đó. Nhưng mà cái đó thì nó cũng không phải là oan đâu, cũng có một số thực sự như vậy thiệt, có một số tu sĩ như vậy thiệt. Nhưng mà nếu mà người mà biết đạo đó thì đương nhiên rằng là cái vấn đề đó chắc chỉ là một cái phương tiện thôi, mà mình không cần phải, không cần phải vi để có đó. Giống như cái lời của lão Tử nó vi giả bại chi, là hễ mà tính toán mưu toan theo tư đó, đó, cái tư tâm đó, thì tự nhiên đó, mọi sự nó thất bại. Giống như kỳ trước mà mình có bàn đến rồi, anh ta chính vì cái lý lẽ đó đó mà mình phải hiểu như thế, thì tự nhiên bây giờ mình hiểu theo cái tục đế đó, tức là mình suy nghĩ như thế, nên mình nghĩ rằng là mình tu hành là nói là nhất thiết giai huyễn. Thế nhưng mà kỳ thật thì mình thấy có quá trời, mà mình càng có mình càng thích chí, mà mình càng có mình càng kiêu ngạo. Anh ra mình càng có danh, mình càng có đồ chúng, mình càng có chùa to Phật lớn bao nhiêu thì mình càng kiêu bấy nhiêu. Và như thế đó là nhất thiết giai hữu, chứ không phải giai huyễn. Anh như thế thì khi Phương Lập Thiên bắt bè thì quả tính không sai. Thì nó đúng như vậy. Thì cảm thấy tự nhiên là lên mặt ghê lắm. Mới được phong cái chức cái thôi là lên mặt rồi, đang ra di lên đại đức là thấy là từ nay trở đi là mình miễn dịch, không có phụng sự, không có bố thí nữa, mà chỉ có thu vác thôi đó. Xong rồi cái đại đức cái lên tới thượng tọa cái thấy là mình từ nay trở đi là còn ngon lành nữa đó. Là làm mấy cái chức mà là giáo thọ Asale được rồi, lên tới hòa thượng một cái nữa là cảm giác như là mình sắp sửa thành Phật tới nơi rồi đó. Tức là bây giờ là mình có là coi như rằng là nghĩa là tha hồ, mà nghĩa là độ sinh bằng cách rằng là nghĩa là bất kể cái gì mình nói hay mình làm thiên hạ nó phải phục tùng và nó phải hầu hạ ôn. Anh như thế thì nó đâu có thấy là huyễn đâu, mà đâu có thấy cái vấn đề rằng là đàn mạc tăng ái đâu. Tại vì đang còn ái á, ái cái chức nó ghê lắm, ái cái quyền nó ghê lắm, ái cái danh nó ghê lắm, hài lòng ghê lắm. Anh đâu có đàn mạc tăng ái. Đàn mạc tăng ái đó là phải luôn luôn đàn mạc tăng ái. Mà đàn mạc tăng ái trước tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái vật thể, mọi cái hoàn cảnh, mọi cái chúng sinh cũng đàn mạc tăng ái. Mà như thế thì nó mới bất động. Mà như vậy đó, tại vì tăng ái là động loạn, mà như thế bất động thì tự nhiên chính kỳ lý, tức là động nhiên minh bạch, thì tự nhiên bây giờ nó minh bạch hết rồi, minh bạch khắp hết rồi. Thì đại loại rằng là cái câu chuyện này theo cái ý kiến của sư phụ bổ túc thêm cho nhiều người đây là bấy nhiêu đó điểm thôi.